Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ năm, 29 tháng 9 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Vì đất nước hôm nay và ngày mai và Chuyện dân tôi. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Linh Việt tóm lược.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới tiếp tục lên án Hà Nội đàn áp các blogger. Hôm 26 tháng 9 năm 2011, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở tại Paris đã phổ biến một thông cáo báo chí lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, kết án ông Lưu Văn Bảy, một người viết blog ở Việt Nam, với bản án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa diễn ra hôm 22 tháng 8 vừa qua. Qua phiên xử lễ lệ diễn ra nhanh chóng và không có luật sư bào chữa, ông Lưu Văn Bảy đã bị Tòa án tỉnh Kiên Giang kết án với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ vì những bài viết phản ánh những trăn trở của người yêu nước, khiến chế độ lo sợ và gán cho là có nội dung nói xấu đảng và nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng, phục vụ mưu đồ lật đổ chính quyền thế lực phản động. Ông Lưu Văn Bảy năm nay 59 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, là một con người luôn tâm huyết có lòng với vận mệnh của đất nước trước họa ngoại xâm từ Trung Cộng. Rất nhiều bài viết của ông đề cập đến chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng vấn đề Hà Nội cho Trung Cộng khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Ông bắt đầu viết bài từ những năm 2005-2006 với nhiều bút danh khác nhau như Chánh Trung, Hoàng Trung Việt, Hoàng Trung Chánh hoặc Nguyễn Hoàng. Năm 2007, người ta biết nhiều đến ông khi bài viết được phổ biến rộng rãi qua trang web Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ. Từ đầu năm 2010, ông bắt đầu sử dụng bút danh Trần Bảo Việt trên các trang mạng như Đàn Chim Việt, Thông Luận, Đối Thoại, Báo Tổ Quốc, v.v. Ông đã bị công an bắt giữ vào ngày 26 tháng 3 năm 2011. Qua bản thông cáo, Phóng viên Không Biên Giới cũng đề cập và lên án nhà cầm quyền Hà Nội đang bắt giam giữ 17 công dân mạng và 3 nhà báo ở Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trường hợp của giảng viên Đại học Phạm Minh Hoàng từ Pháp về Việt Nam, tức blogger Phan Kiến Quốc, cũng mới vừa bị tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế ngày 10 tháng 8 vừa qua, cùng tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng họ ủng hộ giáo sư Phạm Minh Hoàng khi gần đây hay tin ông quyết định kháng án bản án bất công nói trên.
Siêu bão số 5 đe dọa vào miền Bắc Việt Nam, bão số 4 gây lũ lụt khắp nơi. Tin từ các cơ quan khí tượng vùng Đông Nam Á cho biết bão nơi sát mà Việt Nam gọi là bão số 5 đã đi vào Biển Đông với sức gió cấp 14-15 gây biển động dữ dội. Trung tâm theo dõi bão tố JTWC của Hải quân Hoa Kỳ ở Hawaii dự đoán trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió và có mưa dông mạnh, biển động và có thể có cả lốc xoáy. Tại miền Trung, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to, mực nước trên hầu hết các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên mức báo động 3. Theo báo cáo của các địa phương tại Thừa Thiên Huế đã có 2 người chết và 1 người mất tích. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn trên địa bàn Quảng Trị. Có hơn 4.000 mẫu lúa, 500 mẫu hoa màu bị ngập, một số vị trí ở bờ sông Thạch Hãn, bến hải Âu Lâu bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu tràn Ba Lòng, huyện Đa Rông bị ngập gây chia cắt không đi lại được. Cầu tràn Tà Rụt A Vao bị sạt lở, hư hỏng, hàng ngàn người đã phải di tản để trốn bão, nay đã trở về nhà.
Ngoài ra, cơn bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng ở Quảng Bình, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ lụt rất là lớn. Hiện nay mực nước đo được trên các sông như sông Danh trên mức báo động 1, sông Kiến Giang báo động 2. Dự báo vào chiều tối và đêm nay mực nước trên các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên cao, vùng vùng núi có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Tại Lệ Thủy, gần 1.500 gia đình người dân bị ngập lụt sâu ở các xã Sơn Thủy, Lộc Thủy, An Thủy. Các xã vùng cao như xã Kim Thủy, Lâm Thủy cũng được lệnh phải di tản. Tại các xã Lâm Thủy, Kim Thủy, mưa nguồn đổ về đã chia cắt và cô lập nhiều thôn bản. Theo ghi nhận sơ khởi, mưa lớn kéo dài đã khiến hàng chục mẫu lúa hè thu và cây màu của huyện Lệ Thủy chưa kịp thu hoạch bị ngập nước. Mặc dù nông dân nơi đây nỗ lực cứu vớt nhưng khó tránh khỏi thiệt hại về sản xuất. Ngoài ra, đoạn đường giao thông chạy dọc sông Kiến Giang, đoạn ngang qua thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy bị sạt lở với chiều dài chừng 20 thước. Tuyến đường 569 chạy dọc ven biển, đoạn ngang qua xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy cũng bị nước lũ xé toang, một đoạn dài khoảng 10 thước. Một số tuyến đường liên xã, thôn đã bị nước ngập không thể di chuyển được. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nói rằng do ảnh hưởng của hai trận bão, Hai Phang, bão số 4 vừa qua và Nơ Sát, bão số 5 sắp tới, kết hợp với gió mùa Tây Nam, mực nước thủy triều sẽ lên nhanh, duy trì ở mức cao trong những ngày cuối tháng 9. Chiều tối thứ Năm có khả năng xảy ra ngập lụt diện rộng trên địa bàn thành phố Sài Gòn.
Thương nhân Trung Quốc tận thu dừa Bến Tre. Tin từ báo chí trong nước cho biết, chuyện lạ đang xảy ra tại tỉnh Bến Tre khi các công ty sản xuất kẹo dừa phải nhập cảng dừa khô của Indonesia, còn dừa Bến Tre thì ồ ạt chạy sang Trung Quốc. Theo báo Thanh Niên, thương lái người Trung Quốc đã đưa hàng chục thương thuyền đến tận sông Hàm Luông, neo đậu tràn lan khắp ngõ ngách để tranh mua dừa khô với người Việt Nam. Bằng bài toán quen thuộc tăng giảm giá mua theo quy luật cung cầu, thương lái Trung Quốc đã tận thu gần như cạn nguồn cung cấp dừa của nông dân tỉnh Bến Tre. Chỉ sau thời gian chưa đầy 3 năm trở lại đây, hoạt động của các công ty sản xuất dừa nội địa bị tê liệt vì thiếu nguyên liệu. Ông Thành cho biết công ty của ông cần đến 300.000 trái dừa khô mỗi ngày để sản xuất, nhưng lượng dừa thu mua hiện nay chỉ đủ để chạy 20% công suất nhà máy. Còn theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, thương lái Trung Quốc đã gom mua mỗi năm trên 1/4 sản lượng dừa của tỉnh Bến Tre, tức vào khoảng 110 triệu trái dừa khô. Trong khi đó, theo Hiệp hội Dừa Bến Tre, sản lượng dừa thu hoạch tại tỉnh này lên tới 410 triệu trái, đủ cho 1.400 cơ sở ngành chế biến tất cả các sản phẩm từ dừa hoạt động với 50.000 người thợ. Bến Tre từng dẫn đầu kim ngạch xuất cảng các sản phẩm từ dừa như cơm dừa, thạch dừa, sữa dừa, kẹo dừa, than gáo dừa, chỉ sơ dừa, vân vân, lên tới hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hình ảnh sầm uất náo nhiệt của các nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm từ dừa tại tỉnh Bến Tre chỉ còn là quá khứ. Một số công ty đóng cửa, một số khác hoạt động cầm chừng. Cũng theo báo Thanh Niên ngày 26 tháng 9, thì ông Cù Văn Thành đã kêu gào chính phủ Việt Nam áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật để ngăn chặn nạn thu gom dừa của các công ty Trung Quốc từ nhiều năm nay. Nhưng lời kêu cứu của ngành dừa tỉnh Bến Tre và tại Việt Nam không khác tiếng kêu gào giữa sa mạc chẳng được ai lắng nghe.